Cái nửa tháng chúng ta đang học về một loạt bài về nước thiên đàng mà Chúa Giêsu nói qua những thí dụ, và chúng ta đang học tới 8 thí dụ về nước thiên đàng được nói đến trong phúc âm Matthew. Ví dụ thứ nhất đó là ví dụ về 4 loại đất. Thứ hai là cỏ lùng và lúa mì. Thứ ba là hạt giống. Thứ tư là men. Thứ năm là củ báu được chôn. Thứ sáu là viên ngọc quý. Thứ bảy là đánh cá, đem cá tốt và cá xấu lên. Thứ tám, trong tuần vừa rồi chúng ta học đến những người làm công trong vườn nho. Và chiều hôm nay tôi mời quý ông bà anh chị em đi ăn tiệc cưới của Chúa. Đi ăn tiệc cưới của Chúa. Ở trong Matthew đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14, Kinh Thánh viết như thế này: Chúa Giêsu phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia đi làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như mày: Này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ người nào thì mời cả vào đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Chúa Giêsu kể ví dụ này trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu, khi Ngài đi lên thành Jerusalem để chịu thương khó, bị đóng đinh và bị chết. Và trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong đoạn 22 này là theo sau hai ví dụ mà Chúa Giêsu kể. Bởi vì người lãnh đạo Do Thái, khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem, Ngài vào trong đền thờ Jerusalem, Ngài lật bàn đổ bạc, Ngài làm cho bồ câu bay đi, rồi Ngài đánh những người buôn bán làm ăn trong đền thờ đó, thì những nhà lãnh đạo Do Thái hỏi rằng: Ông lấy cái quyền gì để mà ông làm cái việc này? Và Chúa Giêsu nhân tiện đó, Ngài trả lời cho họ về câu hỏi: Ông lấy thẩm quyền gì để làm những việc này? Chúa Giêsu trả lời cho họ bằng hai thí dụ. Thí dụ thứ nhất đó là Chúa Giêsu kể có một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra vườn nho làm việc. Đứa ấy thưa rằng: Vâng, nhưng rồi nó không đi. Đoạn người cha đến đứa thứ hai cũng bảo y như vậy. Đứa này thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau đó nó ăn năn nó lại đi. Thì Chúa Giêsu nói rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường điếm tỷ sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Trước các ngươi, vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường điếm tỷ đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người. Chúa Giêsu nói hai đứa con. Đứa con thứ nhất chỉ về dân Do Thái, về những người lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Họ được sinh ra lớn lên trong dòng dõi của Abraham, họ được hưởng ơn cứu độ của Chúa, nhưng rồi họ không muốn nhận ơn cứu độ đó. Họ muốn sống theo ý muốn riêng của mình, chống lại con của Đức Chúa Trời và không tin Chúa Giêsu làm của Chúa của mình. Vì vậy họ bị bỏ. Trong khi đó Chúa nói những người thứ hai, tức là những người tội lỗi, những người do ngoại bang, những người thành phần xấu xa trong xã hội, kẻ thâu thuế và những người làm gái mãi dâm. Đó là những thành phần tệ hại nhất trong xã hội. Nhưng họ đã đến với Chúa và tin nhận Chúa. Và ví dụ thứ hai Chúa Giêsu kể đó là ví dụ về người trồng nho. Và Chúa Giêsu kể tiếp rằng hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ kia trồng một vườn nho, rào chung quanh ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn. Khi qua đi qua xứ khác, đến mùa hái trái nho thì người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Người chủ lại say các đầy tớ khác đông hơn khi trước thì đến cũng đối đãi một cách như vậy. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy đó thì nói với nhau rằng người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng người chủ sẽ giương đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi đến lúc mùa. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng các ngươi há chưa hề đọc trong lời kinh thánh chăng? Hòn đá đã bị xây người xây nhà bỏ ra trở nên đọt đá đầu góc nhà, ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả trong nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt xuống nhầm sẽ tan tành như bụi. Chúa Giêsu kể câu chuyện này, vườn nho đó chính là dân Israel và người chủ vườn nho là Đức Chúa Trời, và những đầy tớ của người chủ đó là các tiên tri trong Cựu Ước mà Đức Chúa Trời đã sai đến để rao báo phúc âm của Ngài và đem họ trở về với Chúa. Nhưng họ đã đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ, và cuối cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu kể rằng bây giờ Ngài sai người chủ vườn nho, sai con yêu dấu của mình đến và nghĩ rằng những người đó họ sẽ tôn trọng con của mình, nhưng cuối cùng họ đã bắt con của mình giết đi để lấy gia tài, và đặc biệt quăng nó ra ngoài vườn nho, tức là Chúa Giêsu chết ngoài thành Jerusalem. Chúa Giêsu nói rằng người chủ vườn nho sẽ làm gì? Tớ sẽ hủy diệt nó. Và Chúa Giêsu kết luận rằng nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi. Bởi vậy ta phán cùng các ngươi rằng nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, tức là dân ngoại bang, không phải là dân Do Thái. Dân Do Thái họ có một cái đặc quyền để hưởng ơn cứu độ của Chúa mà họ đã giết con của Đức Chúa Trời, thì Chúa nói rằng dân đó sẽ không bao giờ được vào nước Đức Chúa Trời. Và Chúa nói kẻ nào rơi trên hòn đá ấy, tức là Chúa Giêsu, sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt xuống nhầm thì sẽ tan thành như bụi. Và trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 45 đến 46, phản ứng của những người thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si khi họ nghe gì đó thì họ biết rằng Chúa đang nói về họ. Chúa đang nói về họ. Và họ tìm cách để bắt Ngài, xong họ sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Chúa Giêsu là Đấng Christ, là tiên tri. Sau khi Chúa Giêsu nói đến thẩm quyền của Ngài, Ngài là con của Đức Chúa Trời, thì Ngài kể đến một câu chuyện khác nữa. Tôi thích cách giảng dạy của Chúa. Chúa thường hay kể ví dụ, và những ví dụ này nó mang một ý nghĩa rất là đặc biệt. Ví dụ về bữa tiệc, Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như một vị vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vị vua đi làm tiệc cưới cho con mình. Rồi gì nữa? Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Bên xứ Do Thái đó quý vị, mỗi lần mà gần đám cưới cũng giống như chúng ta đây, mình gửi cái cạc trước 1-2 tháng để báo trước rằng sắp đám cưới đây nghe, chuẩn bị tiền bạc của cải rồi nè, quà cáp nha. Thì người Do Thái họ cũng vậy đó, gửi mời trước rồi gần tới đó nhắc một lần nữa ha. Ở đây nói rằng vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc. À, mời trước rồi bây giờ nhắc lại, nhưng những người đó không chịu đến, cũng chưa đi ăn tiệc cưới mà bỏ. Thì một số đầy tớ, vua sai đầy tớ đi ra nhắc lại thì họ không đi, rồi vua lại sai một đầy tớ khác nữa, những đầy tớ khác nữa mà nói với họ rằng hãy nói với người được mời như vậy, cũng là cái nhóm người được mời đó, chỉ có một đối tượng được mời đó thôi, này ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, bây giờ đưa ra cái menu, ha, tức là đưa cái thực đơn, ha, bây giờ ăn cái gì nè. Thứ nhất là cái gì đó, Việt Nam mình hay có mấy cái món gì 10 món đó, bát gì đó, bát bủ gì đó không biết, bây giờ lâu rồi quên rồi. Ok, ăn cái món này rồi tôm hùm này kia cái nọ nào. Ở đây là đưa ra cái menu đàng hoàng, ăn bò, ha, bò tái chanh, ha, rồi gì nữa nào. Nói rồi ăn vô bị bệnh gao đi. Rồi thú béo rồi này kia cái nọ đủ thế hả? Ăn tiệc cưới mà chà, ơi không ăn. Giết xong rồi mọi việc đã sẵn sàng rồi, hãy đến mà ăn tiệc. À, nhưng họ không đếm xỉa đến. Không đếm xỉa đến. Không quan tâm. Nhưng mà ngược lại, cứ việc đi đường mình, kẻ thì đi lấy làm ruộng, người đi buôn bán, còn những cái khác bắt đầy tới vua mắng chửi và giết đi. Lạ luôn. Mời đi ăn cưới không trả tiền mà còn giết người nữa là sao? Đối với những người này, họ có những cái việc họ coi là quan trọng hơn cái chuyện đi ăn tiệc cưới của ông vua. Thực ra được vua mời đi dự tiệc là một cái đặc ân rất là lớn, mà không đi, không thấy được cái giá trị của cái bữa tiệc đó, không thấy giá trị của cái việc lời mời mà vua mời mình, đó là điều đáng tiếc. Mà ngược lại, nghĩ rằng những ông đầy tớ này tới làm phiền mình. Nói hoài, nói hoài, mời hoài, không đi thôi. Nhưng mà không đi thì chưa đủ, làm gì nữa? Bắt đầy tớ của vua mắng chửi, giết đi nữa. À, thì vua làm gì? Vua nổi giận, vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, đốt phá thành của họ. Phản ứng của vua rất là mạnh mẽ. Rồi gì nữa? Đoạn vua phán với đầy tớ mình rằng, à, làm gì? Tiệc cưới đã dọn xong rồi, những người kia không xứng đáng để dự tiệc. Ông buồn nói, nó không xứng đáng, nó được mời trước, nó được bước vào trong lời mời của vị vua mà không biết giá trị của lời mời đâu. Yeah, không xứng đáng. Thành phần này đáng đi địa ngục. Bước đi. Và ông vua làm gì? Sai đầy tớ của mình đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Bây giờ là không gửi được mời nữa, mà đi ra mời vô luôn, vô thẳng luôn, à, mở cửa cho vô tự do. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm hết tại những người họ gặp, bất luận dữ lành, đuôi què, sức mẻ, gãy cát gì đó, gãy gọng gì đem vô hết. Đến nỗi phòng đầy những người dự tiệc, đi ăn free là nó đầy, à, không có tiền là nó đầy. Rồi làm gì nữa? Nhưng mà khi vua vào trong bữa tiệc đó thì vua khám phá ra có một người không mặc áo lễ. Ngày xưa đó quý vị, khi đi vô trong dự tiệc của vua đó thì phải đi qua một cái cửa chính, và có một cái người họ đứng đó để họ phát áo lễ để bận đi vô trong dự tiệc của vua, chứ không phải muốn bận gì bận, không phải muốn làm gì làm. Dự tiệc vua là phải ăn mặc nó thích hợp. Ngày hôm nay chúng ta đi ăn đám cưới cũng vậy, mình ăn mặc đẹp đẽ lắm đúng không? Thậm chí mà đẹp hơn đi nhà thờ đó. Đẹp hơn đi nhà thờ đó. Cái đó nói lên cái sự tôn trọng của mình đối với vị vua. Và ở đây có một người vua thấy, ủa tại sao thằng này nó không mặc áo lễ? Như vậy nó vô ngã nào? Nó vô cửa trước hay cửa sau? Hay nó trèo cửa sổ? Nó vô? Hay đi cửa hậu? Và vua nói rằng, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Đó là một hành động sỉ nhục nhà vua, khinh thường nhà vua. Người đó làm thinh, nói sao được? Chẳng lẽ vừa khai ra đấy sao? Thấy người ta ùn ùn đi vô thì thay vì mình xếp hàng, mình đi theo trật tự mình đi vô, không, muốn đi nhanh, coi chừng không biết người này là mễ, Việt, Xì hay đen hay trắng, mình không biết. Thường thường là cái người này là người không biết luật, không tôn trọng luật lệ. Và thường thường dân tộc ta anh hùng cũng hay có cái máu đó, Hiến máu mà. Nghĩa là cái gì mà đúng luật á, mà có lợi thì tôi làm, còn cái gì mà đúng luật mà em không có lợi cho tôi không làm, kiểu vậy đó. Dân tộc ta nùng nó vậy đó. Áo lễ là được đòi hỏi duy nhất khi vô dự bữa tiệc. Ông vua không đòi hỏi trả tiền, ông vua không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ có đòi hỏi một điều là phải mặc áo lễ. Mà cái áo đó ai đưa? Chính là vua đưa, nhà vua cung cấp, bởi vì tất cả mọi người vô dự tiệc đều phải mặc áo lễ. Thế thì hỡi bạn, sao bạn vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh, chết rồi, bại lộ rồi. Ông vua ông nhìn qua tất cả mọi người có áo ấy, anh này không có áo, nó đòi ra. Và kinh thánh nói gì? Vua truyền cho đầy tớ hãy trói tay chân nó lại và quăng nó vào nơi tối tăm. Không phải đuổi nó về, nhưng mà quăng nó vào nơi tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Thưa bạn chị em, chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của cái ví dụ này để chúng ta hiểu. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng nước thiên đàng, vương quốc của Đức Chúa Trời giống như một vị vua kia. Vua đó chính là Đức Chúa Trời. Một bữa tiệc cứu rỗi mà Ngài cung ứng cho con người sau khi con người sa ngã phạm tội, thì Đức Chúa Trời đem đến ơn cứu độ của Ngài cho con người trong trần gian này. Nước thiên đàng giống như một vị vua kia làm tiệc cưới. Tiệc đây là gì? Chính là sự cứu rỗi của nước trời. Sự cứu rỗi để đem con người ra khỏi tội lỗi, để trở về với Đức Chúa Trời và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và bữa tiệc này làm tiệc cưới cho ai? Cho con của Ngài. Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian này để cưới chúng ta là hậu thánh của Đức Chúa Trời, vợ hứa của Ngài, để về trời. Đây là bữa tiệc đám cưới. Chúng ta tin Chúa là chúng ta bước vào trong bữa tiệc cưới với chiên con của Đức Chúa Trời. Mình thì nghe nói ai mời đi tiệc cưới thì mình nôn nã sốt sắng, sống quần sống áo đủ thứ để mình đi. Trong khi đó mình đi thờ của Chúa, mình đi bước vào trong ơn cứu độ của Chúa, mình có vui không? Đi tiệc cưới, Chúa sẵn sẵn cho Ngài, người vợ hứa của Ngài ở trần gian này, đó là hậu thánh của Đức Chúa Trời. Bữa tiệc này Chúa đãi nhân vật chính trong bữa tiệc này, đó là con của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh viết gì? Kinh Thánh viết gì về tiệc cưới? Bữa tiệc mà ông chủ đưa ra đó có bò béo rồi đủ thứ ha, đồ menu rất là ngon lành. Thì trong tiên tri Ê-sai đó quý vị, tiên tri Ê-sai đoạn 25 từ câu 6 đến câu thứ 12 có nói đến bữa tiệc này, gọi là bữa tiệc của đấng Messi, Messianic Banquet. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này là núi Si-ôn, tức là Jerusalem, một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Đó là điều Chúa Giê-xu nói, bò và đồ béo. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt họ và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi Ngài. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này, nhưng Mô-áp sẽ bị dày đạp trong nơi nó, nơi Rơm bị dày đạp trong ao phân. Nó sẽ giang tay ra trong đó, người ta lội bơi giang tay ra để tội, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường người ngươi xuống, đánh đổ và ném xuống đất vào trong bụi đó. Đến ngày cuối cùng, đến ngày cuối cùng, khi chúng ta bước vào trong tiệc cưới của chiên con, tiệc cưới của chiên con ở trên kia, ở thiên đàng đó quý vị, thì đó là một ngày vui mừng cho những người được chọn cho giống sự của Đức Chúa Trời, nhưng là những ngày khốn nạn cho những dân tộc không biết Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Chúa đang mở cửa để mời gọi mọi người vào trong nước trời và trong vương quốc của Ngài. Và Kinh Thánh nói gì? Trở lại câu chuyện vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Điều đầu tiên hết đó, chúng ta để ý, đầy tớ của chủ chính là các tiên tri của cựu ước và người giảng tin lành ở trong tân ước. Và những người được mời đến dự tiệc là ai? Những người được mời đến dự tiệc ban đầu đó là dân Do Thái thuộc trong giao ước của Đức Chúa Trời ban cho họ qua Abraham. Họ đã có lời mời rồi, bởi vì Abraham, Isaac, Jacob, Đức Chúa Trời đã cứu rồi. Bây giờ họ đã có lời mời rồi, bây giờ Chúa Giêsu đến để nhắc lại lời mời đó thôi. Họ đã được chọn, đó là dân Do Thái. Nhưng mà đầy tớ đi đến nói với họ rằng: anh ơi, chị ơi, hãy đi đến giờ tiệc cưới, bởi vì anh chị đã được mời lâu rồi. Đức Chúa Trời dành ơn cứu độ của Ngài cho người Do Thái trước hết. Nhưng mà rồi sao? Vua lại sai đầy tớ khác dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy, này ta được sửa soạn tiệc rồi. Vị vua rất kiên nhẫn giải thích về ý nghĩa của bữa tiệc đó, những gì có trong bữa tiệc đó, nào là bò và thú béo đã giết xong, mọi việc sẵn sàng, hãy đến dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ khác đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đầy lỡ vua mắng chửi và giết đi. Tức là dân Israel họ đã giết các tiên tri của Đức Chúa Trời mà Ngài đã sai đến để đem họ trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây là cái điều đáng để ý này quý vị. Câu thứ 7: vua nổi giận sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đây là lời tiên tri của Chúa nói về việc thành Jerusalem bị sụp đổ, đền thờ Jerusalem bị tàn phá vào năm 70 sau Chúa, khi Ngài dùng một vị tướng gọi là Titus của người La Mã. Vì họ chối bỏ Chúa, họ chối bỏ con của Đức Chúa Trời, họ không muốn nhận lấy ơn cứu độ mà Chúa đã ban cho họ trước đây qua Abraham, Isaac, Jacob. Vì vậy vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Và thật, khi Chúa Giêsu kể ví dụ này, việc đó chưa xảy ra, nhưng khi Ngài bị đóng đinh ra là thời gian năm 30 sau Chúa và Ngài thăng thiên về trời, và 40 năm sau đó thì dân Do Thái đã nếm biết nỗi cay đắng này, bởi vì họ từ chối con của Đức Chúa Trời. Chẳng những họ từ chối con của Đức Chúa Trời, họ đã đóng đinh giết các đầy tớ của Đức Chúa Trời và đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Rồi bây giờ Chúa Giêsu kể tiếp đoạn vua phán cùng đầy tớ mình. Thì cưới đã dọn xong rồi, bây giờ người Do Thái không đến, họ ở trong ơn cứu độ của Chúa, họ từ chối, họ không quan tâm. Bây giờ Chúa làm gì? Đi ra để kêu gọi những người ở các dân thiên hạ đến. Ở đây nói gì? Người lành và kẻ dữ, tức là những thành phần tội lỗi, thâu thuế, phường điếm đỉ và người ngoại bang. Khi dân Do Thái được Chúa ban cho một đặc ân mà không biết quý trọng đặc ân đó, thì Chúa lấy cái đặc ân đó, Chúa đưa qua những người Do Thái, những người ngoại bang giống như chúng ta và những người tội lỗi ở trong trần gian này. Vậy các ngươi hãy đi khắp ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết tại những người họ gặp, bất luận giữ lành đều đến nỗi phòng đầy những người dự tiệc. Nhưng mà có một biến cố xảy ra cho những người vào dự tiệc. Mặc dù họ là tội lỗi, nhưng khi họ đi qua cửa để vào trong phòng dự tiệc, họ phải mặc một cái áo. Cái áo đó là gì? Cái áo đó chính là công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ bởi huyết của Ngài. Cái áo đó là công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ bởi huyết của Ngài. Ở trong Khải Huyền viết như thế này, quý ông bà anh chị em, Khải Huyền đoạn 7 câu 9 trở đi: sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, các ngã tư đường đông tây nam bắc Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, họ mặc cái gì? Kinh Thánh Khải Huyền rồi bảy nói câu thứ chín, họ mặc áo dài trắng, họ mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là và cất tiếng lên kêu rằng: sự cứu chuộc thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi, chung quanh các trưởng lão cùng bốn sinh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen, sự ngợi khen vinh hiển khôn ngoan chúc tạ tôn quý quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Câu thứ 13, bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dày trắng đó là ai? Những kẻ được vào trong bữa tiệc đó là ai? Bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Ngài lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của chiên con. Chỉ có một cái áo mà chúng ta có thể mặc để đi vào trong nước của Đức Chúa Trời, đó là áo được phiếu trắng bằng huyết của chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời mặt hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mặt trời. Buổi tiệc đó, ngày cuối cùng. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường ngoại quát dẫn đến sự chết. Những người không có áo mà bước vào bữa tiệc, tức là những con người đi vào cửa sau, đi vào cửa hông, đi vào công đức, dựa vào công đức, dựa vào giá trị đạo đức, dựa vào những việc làm của mình để vào nước thiên đàng, Chúa bóc và Chúa quăng ra bên ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng chính là ngoại ngục đời đời. Chẳng hề những kẻ nói cùng ta rằng, Chúa Giêsu nói: lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người, Chúa nói nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng ngừng nhớ danh Chúa mà nói tiên tri sao? Chúng tôi nhớ danh Chúa mà trừ quỷ sao? Chúng tôi nhớ danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy ta phán rõ cùng họ rằng: hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Ân tứ, khả năng, đạo đức không cứu chúng ta được, chỉ có công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, huyết của chiên con đổ ra trên thập tự giá, và chúng ta tiếp nhận sự cứu độ đó bằng sự ăn năn chân thành của đời sống chúng ta. Chúa nói có nhiều người. Vì vậy Chúa Giêsu nói kết luận: bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Người vào nhà thờ thì nhiều, người vào đạo thì nhiều, nhưng mà vào thiên đàng không nhiều đâu. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó không lệ thuộc vào giá trị của chúng ta, đạo đức của chúng ta, khả năng của chúng ta, và ngay cả ân tứ thuộc linh nữa. Chữa bệnh, đuổi quỷ, nói tiên tri, đủ thứ không? Chúa nói nhiều người, nhiều kẻ được gọi, nhiều người được mời vào nước Đức Chúa Trời, nhưng ai là người có thể được vào và sống trong nước Đức Chúa Trời đó? Vì vậy qua ví dụ này chúng ta rút ra mấy điều sau đây. Thứ nhất, sự cứu rỗi là bữa tiệc Đức Chúa Trời dọn sẵn cho con người qua công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ và công lao cứu chuộc của con Ngài. Sự cứu rỗi là một bữa tiệc mà Đức Chúa Trời dọn sẵn cho con người qua công lao cứu chuộc của con Ngài. Sự cứu rỗi đó là bữa tiệc của con Ngài. Chúng ta được cứu tất cả là bởi ân điển của Chúa. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do. Đúng, vào tự do, nhưng mà nhớ mặc áo. Phải tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu. Thứ hai, nước của Đức Chúa Trời mời gọi tất cả mọi hạng người trong trần gian này đến để ăn tiệc cứu rỗi một cách nhân không, chúng ta không phải trả bất cứ một đồng bạc nào để chúng ta được ơn cứu độ đó. Chúa mời gọi hết tất cả mọi người. Có người hỏi rằng tiếng Chúa sao mà dễ quá một sư, tự nhiên cứ lên cầu nguyện tiếng Chúa cái xong đi thiên đàng, chứ nó dễ ợt. Vậy đó mà có người không muốn làm, có người không muốn làm, có người không muốn làm, không muốn đi con đường dễ, không muốn đi con đường của đức tin, không muốn đi con đường của sự ăn năn, của sự đầu của Chúa, mà muốn đi con đường của công đức để thấy rằng mình có giá trị trong sự cứu rỗi của mình. Đó. Nước của Đức Chúa Trời mời gọi tất cả mọi người trong đàn dân này đến để ăn tiền cứu rỗi một cách nhân công. Điểm thứ ba, điều kiện duy nhất để chúng ta bước vào và sống trong nước Đức Chúa Trời là tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ qua sự ăn năn tội lỗi và được phiếu trắng bằng huyết của chị con. Những người thờ lạy Chúa trên thiên đàng trong ngày cuối cùng là những người mặc áo phiếu trắng bởi huyết của chị con. Không có một cái gì có thể phiếu chúng ta trắng được khỏi tội lỗi chúng ta ngoài huyết của chị con. The blood of the lamb. Không, chúng ta không có một cái gì khác hơn quý ông bà anh chị em. Bao nhiêu chemicals ở đời này chúng ta mua về chắc đóng đó, chúng ta chùi bàn, chùi nhà, chùi cửa, rồi thậm chí bây giờ cái Covid này chúng ta xịt vô để tẩy rồi, cái đó nó không có đem chúng ta vô thiên đàng được đâu. Chỉ huyết của chiên con này tẩy rửa đời sống của chúng ta. Mà muốn được huyết của chiên con tẩy rửa, chúng ta phải ăn năn. Bởi vì sứ đồ Giăng nói gì? Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để làm cho chúng ta sạch mọi điều tội lỗi. Và điểm cuối cùng, địa ngục là có thật. Đừng có ai nói rằng mấy ông mục sư đem kinh thánh ra hù nha. Chúa nói nha, Chúa nói có nơi khóc lóc mà nghiến răng, khóc lóc mà nghiến răng. Tôi nghĩ những người ở dưới đó họ có hàm răng chắc lắm đó quý vị, nghiến ngoài mà không hòn. Địa ngục là nơi có thật và dành cho ai? Dành cho những người từ chối ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa Jesus Christ. Hell is real. It's real. Cho những người nào từ chối sự ăn năn tội lỗi của mình và chấp nhận ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta đâu có muốn giống như một người vào dự tiệc và chúng hỏi hỏi bạn, sao bạn vô đây, bạn vô cách nào vậy? Ồ, ông chủ khôn lắm ông chủ, em nhiều đường lắm ông chủ, nhiều chiêu lắm, nhiều chiêu, chiêu nào cũng vô thiên đàng được hết trơn, ông chủ yên tâm ha. Theo Chúa không phải là nhiều chiêu nghe, và theo Chúa cũng phải là mánh mông châm chĩa bóc phốt nghe. Trong thánh ca có một bài này, người được cuộc đua không bởi lăng, lăng cũng không ngồi vì Chúa được đâu, khôn cũng ngồi vì Chúa được đâu, phải tin cậy Chúa và đầu phục Chúa. Người được cuộc đua không bởi lăng, nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm ơn cứu độ. Đây là những gì mà Chúa Giêsu kể ra từ miệng của Ngài. Vì vậy đây là những chân lý thật sự mà chúng ta cần ôm lấy để sống mỗi ngày. Chúng ta có trách nhiệm để đem người ta vào nước thiên đàng, chúng ta có trách nhiệm để đem người ta vào trong bữa tiệc. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta tin Chúa là chúng ta đi ăn tiệc, chúng ta đi ăn tiệc, chúng ta đi ăn tiệc. Tiệc này là tiệc Đức Chúa Trời bày ra bởi sự sống của con Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Tiệc của Chúa, chúng ta đến để dự tiệc này. Nhưng mà điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta trong sự dự tiệc này chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là phải được phiếu trắng bằng huyết của chị con. Phải mặc áo dài trắng, được phiếu trắng bằng huyết của chị con, một đời sống thánh khiết. Như vậy chúng ta có thể hiểu đời sống của người theo Chúa, điều gì là quan trọng nhất quý bà anh chị em? Đó là chúng ta giữ đời sống thánh khiết, đẹp đẽ của Chúa Trời, quan trọng nhất. Mối liên hệ chúng ta với Ngài, và đó là điều quyết định cho việc chúng ta vào nước thiên đàng và quyết định chúng ta hiện diện ở trong vương quốc của Ngài ngày hôm nay và cho cả cõi đời đời. Xin Chúa lấy lời của Ngài để khích lệ quý bạn chị em, và chúng ta có trách nhiệm với những người nào chưa biết Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu kết luận Có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. For many are invited, but few are chosen. Chỉ có một số ít người được chọn. Câu hỏi được đặt ra là tôi có thuộc vào trong số ít. Chúng ta thường thường thì thích số đông. Con người chúng ta bình thường ác vậy. Thấy cái nào đông vui hao là đi. Đông vui là đi. Con người chúng ta như vậy. Nhưng mà Chúa nói nước thiên đàng ít lắm quý vị ơi. Ít lắm. Muốn vui tôi chỉ chỗ cho đi. Xuống dưới. Muốn vui xuống dưới. Còn muốn hạnh phúc á là lên trên. Ít người được chọn. Xin Chúa cho chúng ta nằm ở trong số những người mà Chúa chọn, trung tín theo Chúa, thờ phượng Ngài cho đến cuối cùng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, không có lời nào chúng con có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài. Bởi vì đang khi chúng con chết mất trong lầm lỗi và tội ác của mình, cả thế gian này chìm ngập vào trong tội lỗi và đen tối, thì Chúa Giêsu đã đến. Ngài đã đến cách đây 2000 năm. Ngài đã đem ánh sáng vào trong nơi tối tăm. Ngài đã đem sự tha thứ vào trong nơi tội lỗi và đem sự cứu chuộc vào cho những cuộc đời như chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Trời đã mở cửa để cho chúng con được vào dự tiệc của Ngài, dự tiệc của con Đức Chúa Trời. Và Chúa chỉ đòi hỏi chúng con có một đời sống ăn năn đầu phục Chúa và đi trong con đường thánh thiện, công chính, làm theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa cho chúng con là những người theo Ngài. Chúng con không phải chỉ có tên trong hội thánh, sự hiện diện chúng con trong hội thánh của Ngài, nhưng xin cho chúng con có sự hiện diện ở trong vương quốc của Ngài, trong hiện tại và cả quả tương lai, để chúng con sẽ thờ phượng Ngài đời đời và mãi mãi. Chúa ơi, xin cho chúng con cũng có lòng yêu thương những người đang ở ngoài bữa tiệc cứu độ này, để chúng con đem họ trở về với Chúa. Chúng con rao giảng phúc âm của Chúa, cho chúng con sống với lòng biết ơn về những đặc ân mà Ngài ban cho chúng con. Và chúng con cũng sống để bày tỏ cái tình yêu của Chúa mà Ngài đã cứu chuộc chúng con cho những người chưa biết Ngài. Nguyện Chúa trong mùa Thanksgiving này cũng như mùa Giáng sinh này, chúng con sẽ là những con người mà qua chúng con người khác biết Chúa, người khác biết về tình yêu của Ngài, người khác biết về bữa tiệc cứu rỗi mà Ngài dành cho mọi người. Xin cho chúng con sốt sáng, mạnh mẽ, nóng cháy để chúng con giới thiệu về Chúa cho người khác, mời gọi anh chị em chúng con đến trong sự thờ phượng Ngài với hội thánh của Chúa trong những ngày chúng con kỷ niệm sự ra đời của con yêu dấu của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng con tiếp tục trung tín yêu mến Chúa, đi trong đường lối của Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.